Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, ngày 8 tháng 2 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chủ trì một cuộc họp khai mạc về đối thoại khoáng sản quan trọng 5+1, viết tắt là diễn đàn CMD. Và đây là một sáng kiến đã được Tổng thống Mỹ Biden và các tổng thống của 5 quốc gia thuộc Trung Á, đó là Kazakhstan, Cộng hòa Kyrgyz, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan đồng công bố tại hội nghị từ hồi tháng 9 năm 2023 và hội nghị thượng đỉnh 5+1 giữa các tổng thống 5 nước Trung Á này và tổng thống Mỹ đã diễn ra ở New York. Thưa anh Quốc Vinh, tại sao Mỹ lại cần tiếp cận với các nước Trung Á này ạ?
Sau cái hội nghị khai thác mỏ lớn nhất ở châu Phi, Mining Indaba, đó, tức là nơi mà Thứ trưởng phụ trách về tăng trưởng kinh tế và năng lượng và môi trường Jose Fernandez thúc đẩy hợp tác nhằm bảo đảm và củng cố cái chuỗi cung ứng khoáng sản rất là quan trọng, thì ông chủ trì cái cuộc thảo luận 5+1 này về các mục tiêu, và các mục tiêu của cái diễn đàn sẽ tìm cách tăng cường cái sự tham gia của khu vực vào trong cái chuyện mà bảo đảm cái chuỗi cung ứng, duy trì cái chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng trên toàn cầu và tăng cường cái hợp tác kinh tế cũng như là thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời là bảo vệ cái hệ sinh thái độc đáo của Trung Á. Đó, thì cái đối thoại khoáng sản quan trọng này là một cái dấu hiệu cho thấy là Mỹ muốn đưa các quốc gia này, tức là năm quốc gia Trung Á này đó, vào cái danh sách gọi là bạn bè của mình. Trung Á thì chúng ta cũng biết là nằm trên một cái đại dương thực sự là gồm rất là nhiều, có rất nhiều đất hiếm và các cái khoáng sản khác, và được cho là đã nắm giữ 38,6% trữ lượng quặng mangan ở trên thế giới, 30% quặng chrome, 20% chì, 12,6% kẽm và 8,7 quặng titan, cũng như là các cái trữ lượng đáng kể của các cái vật liệu khác. Tôi thấy rằng là cái diễn đàn CMD này nó cũng là một cái bằng chứng cho thấy cái sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ với cái khu vực Trung Á, được thúc đẩy bởi cái mối quan hệ đang xấu đi của khu vực đối với Nga và cảnh giác đối với Trung Quốc. Thì đây nó là một cái nguyên tắc ngoại giao mà cái chỗ nào mà trống thì bỗng tự nhiên là sẽ có ai đó nhảy vào để mà lấp cái khoảng trống đó. Thì khi mà cái khu vực Trung Á này ban giao với Nga và Trung Quốc nó có vẻ như là không có mặn mà giống như ngày xưa nữa, nó hơi lỏng lẻo, thì Mỹ họ sẽ tìm cách trám vào thôi. Thì việc Nga xâm chiếm Ukraine thì đã gây cái sự gián đoạn thương mại nè, rồi chuỗi cung ứng từ Trung Á. Đó, thành thử ra tôi nghĩ cái chuyện này là một cái chuyện mà các cái nước ở Trung Á họ cũng rất là ủng hộ. Trong khi đó thì 10 năm với các cái dự án cơ sở hạ tầng quy mô và phải nói là rất là lớn của Trung Quốc thì đã khiến cho các cái quốc gia Trung Á, mà cái đây là cái chuyện mà chúng ta cũng đã từng nói đến, tức là cái một vành đai một con đường của Trung Quốc đó, thì trong suốt thời gian qua nó dẫn đến là cái gì, là những cái khoản nợ rất là lớn mà không phải nước nào cũng có thể tức là trả nổi, mà đó là chưa kể nhiều khi mang nợ nhưng mà lại không có được những cái gì mà phải nói là nó hữu ích thực sự đó, mà đây là những cái nợ trên trời rơi xuống, mình có thể nói nôm na như vậy. Thì mặc dù cả hai thì đều có cái mối quan hệ hiện tại với các công ty khai mỏ ở Trung Á, tức là Nga và Trung Quốc, nhưng mà cả hai nước này đều không có lợi ích nhất định trong cái việc phát triển cái lĩnh vực khoáng sản quan trọng của Trung Á. Thành thử ra chính vì vậy Trung Á chắc chắn là họ sẽ phải đi tìm một cái khách hàng khác, mà tôi nghĩ Mỹ thì phải nói là một cái khách hàng lý tưởng của khu vực.
Dạ cảm ơn anh. Thì nếu như mà để gọi là cân bằng hoặc là để mà đối trọng lại với những cái dự án mà Trung Quốc đã có ở các quốc gia Trung Á trong cái kế hoạch một vành đai một con đường của họ, cũng như là giữa cái lúc mà các quốc gia Trung Á họ đang gặp cái nguồn cung bị thiếu hụt từ nước Nga đang tập trung để mà xâm lăng Ukraine, thì những cái lời đề nghị của Mỹ mà đưa ra trong cái thượng đỉnh 5 cộng 1 về khoáng sản quan trọng là gì thưa anh, để mà có thể tạo một cái sự gọi là một cái quan hệ nó hữu hảo với các quốc gia này.
Năm quốc gia Trung Á tức là Kazakhstan nè, Kyrgyzstan nè, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Thì Washington đánh giá cao cái sự đóng góp của năm cái nước này trong việc thúc đẩy các cái cơ hội hợp tác và triển vọng đầu tư mới, cũng như cái nỗ lực của họ trong việc tiếp tục đối thoại thông qua các cái điều phối viên quốc gia trong khuôn khổ của diễn đàn 5 cộng 1. Theo thông cáo báo chí của diễn đàn, thì triển vọng hợp tác đã được thảo luận trong khuôn khổ CMD thì bao gồm các sáng kiến, quan hệ đối tác vì an ninh tài nguyên khoáng sản và quan hệ đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu.
Dạ, tí nữa sẽ thảo luận kỹ hơn về những cái nội dung của hai cái sáng kiến này. Nhưng mà trước mắt á, là thưa anh, các quốc gia Trung Á họ phản ứng ra sao? Họ có tiếp nhận hai sáng kiến hợp tác này với Mỹ không anh?
Các đại diện của các nước Trung Á thì bày tỏ cái sự quan tâm đến việc thu hút đầu tư của Mỹ vào cái chuyện mà phát triển khai thác khoáng sản quan trọng. Nhưng mà các chuyên gia từ Trung tâm Chính sách Caspian thì lưu ý rằng là cái việc tài trợ cho các sáng kiến này, nếu mà so sánh với quy mô của Trung Quốc đó, tức là quy mô của cái sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc đó, thì chắc là không bằng.
Dạ, nhưng mà tại sao vậy anh? Xin anh giải thích thêm là cái diễn đàn 5 cộng 1 này được thành lập có phải mục đích chính là để Mỹ đối trọng với Trung Quốc không ạ? À?
Cái đó là thực sự ra là các một số nhà quan sát họ nói như vậy thôi, nhưng mà rõ ràng là cũng có cái lý do để mà người ta nói như vậy, bởi vì cái diễn đàn này đại diện một phần cho một cái chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ đó, nhằm gọi là để đối trọng với Trung Quốc. Thì khi mà đối trọng đây là đối trọng riêng về các cái khoáng sản, cái chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng đó nha. Lấy ví dụ như nickel, cobalt, palladium, thì cái này rõ ràng là Trung Quốc hồi nào giờ là họ gần như là độc quyền đó, cho nên là bây giờ nếu như mà Hoa Kỳ tìm được thêm cái nguồn từ Trung Á thì có thể đối trọng. Nhưng mà nói như vậy, nhưng nghe thì có vẻ như là nó chỉ mang tính cách chính trị, đứng về mặt chiến lược là nhiều, chứ còn trên thực tế như thế nào thì chúng ta cũng chưa có nhiều chi tiết để mà nói cho cái chuyện này. Thành thử ra là không thấy công bố cái gì cả về là những cái khoản đầu tư cụ thể nó sẽ là ra làm sao. Cho nên là nếu mà so sánh với cái sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc thì rõ ràng là không có cái cơ sở nào để mà so sánh đâu.
Vậy triển vọng của diễn đàn 5 cộng 1 thì sẽ như thế nào ạ? À? Vì Trung Á thì cũng không giống như Đông Nam Á, cũng không giống như Hiệp hội ASEAN, rồi không giống với các quốc đảo Thái Bình Dương, thì họ sẽ ứng xử ra sao giữa Mỹ và Trung Quốc hả anh?
Dự kiến là trong trung hạn á, thì Mỹ sẽ bao gồm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật bên cạnh việc tài trợ cho cái chuyện phát triển các cái mỏ khoáng sản quan trọng. Tuy nhiên thì đó như tôi nói, hiện tại Hoa Kỳ chưa có cấp vốn cho cái dự án này hoặc là không có đưa ra bất kỳ cái hứa hẹn nào cho những cái khoản đầu tư cụ thể nào cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái đó nó chỉ là vấn đề thủ tục thôi. Đến lúc nào đó, thí dụ như khi cần phải có tiền thì tiền nó sẽ vô ngân hàng thôi, chứ cũng không phải là cái chuyện gì quá khó khăn. Mà chúng ta cũng biết rằng là khó khăn chăng á, là cái tình hình bầu cử ở bên Mỹ đó, bởi vì là chúng ta cũng biết là ở bên Mỹ thì sẽ có bầu cử tổng thống, mà thành thử ra là đến cái vị tổng thống kế tiếp là ai đó, nó sẽ quyết định rất là nhiều thứ, nó sẽ thay đổi rất là nhiều thứ. Thành thử ra tôi nghĩ trong cái lúc giao thời như vậy thì rõ ràng Washington cũng không có muốn cam kết cái gì quá cụ thể, mà phải chờ xem là cái kết quả bầu cử sắp tới ở bên Mỹ nó như thế nào. Bởi vì cái vị tổng thống đó sẽ làm cái việc gọi là thuyết phục quốc hội để thông qua các cái ngân sách cho các cái dự án ở nước ngoài như thế này, thì đến lúc đó thì chúng ta mới có thể biết được. Nhưng mà các cái dự án của cái diễn đàn 5 cộng 1 này đó thì có thể là sẽ đóng được cái vai trò và là chất xúc tác cho quan hệ đối tác công tư nhằm phát triển các cái cơ sở tài nguyên khoáng sản ở Trung Á. À, và đó là làm giảm cái sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc trong cái sản xuất công nghệ, bởi vì chúng ta cũng biết là cho đến gần đây thì Trung Quốc là quốc gia dẫn đầu, không thể tranh cãi trong cái chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, tức là họ kiểm soát gần 60% cái hoạt động khai thác đất hiếm nè, và hơn 85% công suất chế biến toàn cầu. Đó, thành thử ra là nếu muốn đó thì Trung Quốc có thể sử dụng cái vị trí gần như là độc quyền của mình đối với các khoáng sản quan trọng để mà cản trở các cái ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lực công nghiệp quân sự của Mỹ, và ở trong đó nó thì phải kể đến là cái công nghệ sản xuất chế tạo xe điện đó. Thì tóm lại cái cuộc đối thoại 5 cộng 1 về các khoáng sản quan trọng cho thấy là cái sự quan tâm của Washington trong việc nâng cao cái vai trò của Trung Á trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với các tài nguyên khoáng sản thiết yếu. Đó, thì người ta nghĩ rằng là với cái mục đích mà Washington, tôi nghĩ rằng hy vọng là sẽ đối trọng được với Trung Quốc, có nghĩa là sẽ giúp Mỹ không có phụ thuộc vào Trung Quốc nhiều cho các cái nguồn khoáng sản quan trọng.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.